Thì sau khi nguyện như vậy, bà ta mới lấy một người đàn ông giai cấp Bà La Môn, tức là giai cấp quý phái của Ấn Độ, và sinh ra một đứa con. Đứa con đầu đặt tên là Vô Trước. Rồi bà lại lấy một ông Bà La Môn khác nữa, sinh ra một đứa con thứ hai, bà đặt tên là Thế Thân. Tức là hai anh em mà cùng mẹ khác nhau. À, bà lấy hai cho chắc, thầy Pháp Hiền nói đúng, lấy hai cho chắc, chứ một đứa sợ nó không xua lắm. Thì lúc bây giờ, khi mà Ngài Vô Trước lớn lên, Ngài bị hỏi mẹ, nó thưa mẹ, mẹ muốn chúng con nối nghiệp cha như thế nào? Thì bà mẹ mới nói một câu này, ta xin dưỡng các con không phải để các con đi nối nghiệp cha, mà để các con thay ta đi truyền bá chánh pháp. Thì các vị thấy là cái đức hạnh của người đàn bà nó như thế nào hả? Cho nên rất là bất bình nếu như ai mà coi thường phụ nữ là mình cũng khó chịu, đúng không? Các anh các thấy mình cũng khó chịu chứ. Cái đức hạnh của người đàn bà chịu cực, thiệt thòi quá. Nhưng mà rõ ràng là không thể nào không khâm phục được. Thế thì Ngài Vô Trước, Ngài với quyết tâm là đi vào học đạo. Thì Ngài nguyện là đi học đạo, đi tìm Bồ Tát Di Lạc để học. Bồ Tát Di Lạc tức là người truyền thuyết nói là Ngài sẽ là vị Phật tương lai. Nhưng mà Bồ Tát Di Lạc ở đây tức là Ngài là đang ở trên cung trời đó suốt á. Thì người ta nói rằng muốn gặp Bồ Tát Di Lạc để học đạo thì phải vào cái hang đó, vào một cái hang động trong rừng. Thì Ngài Vô Trước mới vào trong cái rừng, trong cái hang đó, ông tu. Ông tu 10 năm, chỉ chờ đợi Bồ Tát Di Lạc xuất hiện mà sao không thấy đâu hết. Ông ta nản quá. Ông nản quá, ông nói thôi, cái kiểu này thôi mình đi về. Chờ Bồ Tát đâu không thấy mà 10 năm rồi. Thì ông đi ra. Ông ra, ông thấy có một cái ông già đang mài dao. Mài dao mà để làm kim. Thì ông hỏi chứ ông làm gì mà ông ngủ mài hoài từ sáng tới chiều vậy? Nói tôi mài cái cục sắt này để tôi làm cái kim. Thì ông nói, ông già này sắp chết rồi mà còn có một ý chí cỡ đó. Ngồi mài dao mà để làm cái kim thì, mài cục sắt mà để thành kim. Thôi thì thôi, mình còn trẻ, mình vô mình tu lại. Ngài nghĩ như vậy thì Ngài vô Ngài tu lại. Tu 10 năm nữa, chỉ cầu mong Bồ Tát Di Lạc xuất hiện để mà dạy giảng đạo cho nghe. 10 năm cũng không có. Cho nên ông nói thôi, đi về. Thì ông đi về, ông vừa ra khỏi cửa hang, thì ông thấy, các Phật tử, ông thấy là những cái giọt nước á, mà nó chảy từ trên, ở trên nó chảy xuống, nó làm xói mòn cái hòn đá. Ông nghĩ như vậy thì ông nói, giọt nước nhẹ nhàng như vậy mà nó có thể làm xói mòn cái hòn đá này. Nghĩa là hòn đá này qua cái giọt nước này vẫn có thể mòn được. Hy vọng mình cũng có thể chờ Bồ Tát một lần nữa. Thế thì ông ta vô, ông ta ngồi tu tiếp. Nhưng mà các Phật tử biết thêm 10 năm nữa cũng chưa thấy Bồ Tát đâu. Lần này ông nói thôi rồi đó, chức quá tam thôi. Lần này đi về lấy vợ là thôi, chứ còn lo làm ăn sinh sống chứ chờ hoài Bồ Tát đâu không thấy. Mà các Phật tử nghĩ là 20 năm chờ đợi thì đâu phải là ít. Thế thì ông tu thêm 10 năm nữa, ông không thấy gì hết, ông đi về. Thì lúc ông mà đi ra đó, thì ông lại nhìn lên cái một cái luồng ánh sáng nó chiếu lên cái vách. Mà chiếu lên vách đá, ông thấy là những cái con chim mà nó bay trong vách đá đó, mà cái cánh chim mà nó quạt vậy nè, mà nó mòn vách đá. Cái cánh chim mà nó bay mà nó quạt lên cái vách đá, mà đến nỗi vách đá nó mòn. Thì ông nghĩ nè, con người đã vậy, thiên nhiên đã vậy, rồi đến con vật cũng vậy, cũng có thể làm mòn được cái này. Thôi thì thôi, mình quyết chí mình vô thêm lần nữa đi. Đó là có như là nói là quá tam thôi, chứ thành là quá tứ rồi. Nhớ tôi 10 năm nữa. Nhưng mà 10 năm trôi qua, lần này là ông không cần dòm cái gì trên, sách gói đi về thôi, chứ không có dòm ai hết nữa. Quyết tâm là về. Thì ông ta vừa đi ra khỏi cửa hang, thấy một con chó, nó bị ghẻ lỡ cùng mình hết rồi. Nó nằm, cái kiểu như các Phật tử hình như một con chó mà bị bệnh á, mà nó đói, không có ai chăm sóc ở trong rừng mà, mà nó nằm một có một vết lở ngay cái bụng của nó đó, nó nằm nó thở phì phào, thì tự nhiên ông ta thấy nó thương. Cái tâm từ bi của ngài đã 40 năm tu luyện trong động, bây giờ nhìn thấy cái vết thương con chó tội nghiệp quá, tự nhiên ông phát lên một cái tâm từ bi lạ thường đó. Ông đứng cái dòm con chó, mà con chó thì có thở phì phào, mà một vết thương thiệt là lớn ngay trên bụng của nó. Thì ngài mới nghĩ bây giờ làm sao mà để gạt những cái con côn trùng này ra, chứ không thôi thì nó ăn hết cái vết lở đó thì con chó chết. Là một cái tâm từ bi, ông nghĩ như vậy thôi. Ông nói thôi bây giờ mình lấy cái que củi á, hay là về cái cây cái cỏ gì đó, mình gạt mấy con vi trùng, côn trùng nó đang gặm nhấm miếng thịt của con chó này, gạt nó đi, để rồi tìm cách để chữa vết thương cho con chó. Nhưng mà khi ông ta vừa cầm cái cây lên thì ông ta lại nghĩ này, cái vết thương nó đã như vậy mà bây giờ cầm cái que cây này mà hắt những con côn trùng ra thì nó đau đớn biết chừng nào. Thôi chỉ bằng mình dùng chính cái lưỡi của mình để mình liếm những con côn trùng nó ra mà không đau cho con chó. Thì các Phật tử biết sao? Ông mới vậy. Thì tự nhiên Bồ Tát Di Lặc xuất hiện. Ông mới vừa lè lưỡi ra để ông liếm cái vết thương đó, thì Bồ Tát Di Lặc xuất hiện. Té ra đó không phải là con chó mà là Bồ Tát. Tôi nói trời ơi, ngài ơi, con chờ ngài cả 40 năm gần già sắp tế tinh rồi mà sao ngài không ra mà bây giờ ngài mới ra. Bồ Tát Di Lặc nói, ta đã ở trong hang động từ lúc ngày đầu tiên ngươi vào, nhưng mà tại vì tâm ngươi chưa có tịnh cho nên ngươi chưa thấy ta, đó thôi. Ta đã ở trong động 40 năm nay rồi, tại vì ngươi chưa thấy ta đó thôi. Nhưng mà hôm nay nhân cái duyên này, nhân cái cớ mà ngươi phát đại từ bi tâm, một cái tâm từ bi mà người thường không làm được, chính nhờ công đức lành đó mà mọi phiền não đều băng tiêu hết, cho nên ngươi thấy được ta. Thì các Phật tử thấy đó là mình nói cái chuyện là sắc sắc không không, đúng không? Nhưng mà nó cái gì rất người, rất thiết thực, rất gần gũi với cuộc đời. Chứ Đức Phật không phải là ngài chỉ nói về lý thuyết suông không. Cho nên chính vì ông hy sinh hết tất cả, ông quên cả thân mạng của ông, ông cúi xuống để ông liếm cái con trùng đó, mà bỗng dưng Bồ Tát xuất hiện. Thế thì ngài Di Lặc mới nói vậy, thôi được rồi, hãy nắm cái chéo áo của ta. Thì ngài vô trước cầm vô cái chéo áo của Bồ Tát Di Lặc, và hai thầy trò bay về cung trời Tusita, tức là cung trời Đạo Xuất, để mà học đạo về duy thức. Thì câu chuyện đó nói với các Phật tử, nói với chúng ta cái điều gì? Đó là ba la mật đấy. Ba la mật là cái chỗ đó. Cho nên không phải chỉ có bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, hay là có lục ba la mật không, mà mình có thể gọi là cạo gió ba la mật, đúng không? Đi picnic ba la mật. Mình có thể làm rất nhiều điều ba la mật trong cuộc đời này. Là một gọi là y tá ba la mật, bác sĩ ba la mật, một người sửa xe ba la mật, hay là một người bố thí dọc đường ba la mật. Cho nên cái việc làm của Bồ Tát vô trước đó được xác định như là một đức hạnh ba la mật. Thì bây giờ mình quay lại với cái chủ đề của mình. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật. Tức là cái sự thực hành của ngài, cái sự nỗ lực tu tập của ngài, nó sâu xa giống như là hành động của ngài vô trước. Nghĩa là nó đòi hỏi một sự chí tâm, một sự nhiệt tình, một ý chí sắt đá. Chứ còn nếu mà để thấy được tánh không mà nghe tôi nói không mà sao thấy được, đúng không? Các Phật tử nghe tôi nói cả hết đời cũng không thể thấy được. Các Phật tử đi đọc kinh ra mình xem suốt gọi là tam tạng kinh điển, mình cũng không thể thấy được tánh không, trừ phi mình phải hành thâm ba la mật. Mà ở đây cái gì ba la mật? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật. Thời, lúc bây giờ, thời tức là thời gian, lúc bây giờ, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Lúc bây giờ Bồ Tát mới thấy cái gì? Thấy rằng nhờ cái sự nỗ lực siêng năng tu tập không mệt mỏi của Bồ Tát, ngài thiền định suốt như vậy đó, thì cuối cùng ngài mới nhận ra một điều, đó là gì? Là tự tánh của năm hợp thể đều là không. Tức là bản chất của năm uẩn đều là không. Bản chất của năm uẩn đều là không. Thì ở đây có một cái điều quan trọng mà chúng tôi muốn nói. Mình ngồi thiền đó, mình cũng đi chùa đó, bà A cũng đi chùa, bà B cũng đi chùa, ông A cũng đi chùa, ông B cũng đi chùa. Mà tại sao có người càng đi chùa thì càng khổ? Cái đó là thực tế vậy. Càng đi chùa càng rầu rĩ, càng đi chùa càng phiền não. Nhưng cũng có người càng đi chùa càng hạnh phúc, có người càng đi tới chùa càng được nhiều hạnh phúc. Nhưng mà cũng không ít người càng đi chùa càng phiền não. Cái đó có thôi không? Cho nên cái chỗ này chúng tôi muốn nói đến là cái nhìn của mình. Mình nói nôm na là cái nhìn, nhưng mà mình nói sâu xa hơn một chút là cái sự thiền định. Hay mình nói cho nó chính xác hơn một chút là cái sự thiền quán. Thiền quán mà như mình tụng trong Kinh Kim Cương đó là gì? Là ưng tác như thị quán. Tức là hãy nhìn quán sát cuộc đời như là cái gì đó, như là chính nó, gọi là phải thiền quán. Cho nên nếu mình thiền quán mà mình thiền đúng cái chỗ đó thì mình đi tới được. Còn mình thiền quán mà mình thiền gọi là sai địa chỉ là rồi luôn. Là nó dắt mình đi đâu chứ. Giống như con cái ông đó, ông đi chèo thuyền ông chơi, mà ông đi nửa chừng cái ông rớt cái đồng hồ dưới sông á. Mà ông nói ông cũng khùng khùng, ông ngồi ngay cái mạn thuyền ở đây, ông rớt cái đồng hồ đây. Thì ông đáng lẽ theo mình là phải nhìn thấy cái dòng sông nó ở cái khúc nào, cái đồng hồ rớt khúc nào. Ông là không gạch, ông gạch cái dấu trên cái thuyền của ông á. Rồi ông đi về. Ông về cái qua ngày sau, ông xách thuyền, ông treo lại hỏi, ông đi đâu? Nó tôi ra tôi lấy đồng hồ. Cái đồng hồ ở đâu? Cái này tôi có làm dấu trên thuyền này nè. Thì cũng vậy. Cái chuyện mà quán cũng vậy. Nếu mà mình quán sai chỗ là nó trật. Tại sao tôi nói điều này? Có nhiều người Phật tử đến hỏi tôi, nó bạch thầy, cái thế giới tịnh độ mà kinh nói vậy có thiệt không thầy? Rồi có người lại hỏi bạch thầy chứ tu như Phật bị nhập niết bàn rồi bây giờ Phật ở đâu thầy? Rồi ngay cả thời Đức Phật thì cũng có người đến hỏi Đức Phật là bạch Thế Tôn, là cái vũ trụ này là hữu tận hay là vô tận? Bạch Thế Tôn, rồi cái linh hồn với thể xác là một hay là hai? Và bạch Thế Tôn, sau khi ngài chết đi rồi thì ngài còn đó hay là ngài mất đi? Tức là cái sự nhìn, sự tìm kiếm của một con người đó, họ đi sai chỗ đi. Thì Đức Phật không trả lời. Đức Phật mới nói như thế này, kể cho họ một câu chuyện giống như là cái mũi tên độc mà nó đang bắn vào ngay trong người của mình. Bây giờ nếu như mình không chịu rút mũi tên ra và mình chữa vết thương á, mà nó không, dứt khoát để mũi tên nằm đây. Ai bắn tôi, mũi tên nào, làm bằng cái gì và nó như thế nào, lý do tại sao bắn tôi, trả lời cho tôi được xong rồi mới rút ra. Làm cái kiểu giống như là cho có chứng từ. Thì Đức Phật nói nếu ngươi như thế thì ngươi thế thì ngươi sẽ chết trước khi ngươi nghe được câu trả lời. Thì đó là lý do tại sao mà lúc nãy tôi nói nếu mà mình quán mà quán sai là nó trật đường đầy rồi vậy. Thì ở đây để thấy được tính không phải quán cái gì, phải quán rõ là năm uẩn. Tại vì sao không quán 12 nhân duyên, không quán tứ đế mà phải quán năm uẩn? Bởi vì năm uẩn chính là con người này, là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, là của những cái gì mình đang làm. Cho nên Đức Phật mới nói là muốn đi về niết bàn thì hãy vào đường sinh. Sinh tử là vậy. Sinh tử không phải tự nhiên mà mình khùng sao mình hỏi địa ngục ở đâu mình vô làm chi. Chỉ có những người mà gọi là đặc biệt lắm mới hỏi. Các Phật tử biết ai không? Ông Bùi Giáng. Bùi Giáng có làm một câu thơ nhỉ? Trần gian kể từ đó phố có gã lang thang, hỏi đường về địa ngục. Người ta hỏi anh chi vậy? bảo vui hơn thiên đàng. Đó là ông Bùi Giáng. Tôi là trên đời tôi lần đầu tiên tôi thấy có Bùi Giáng là đi hỏi địa ngục thôi. Trần gian kể từ đó phố có gã lang thang, hỏi đường về địa ngục, bảo vui hơn thiên đàng, địa ngục sướng hơn. Như vậy chúng tôi xin nhắc lại là Bồ Tát để thấy được tính không, Bồ Tát phải như thực quán. Quán cái gì? Quán rõ là phải quán năm năm uẩn, tức là quán một cái thực tại, và cái thực tại năm uẩn đó là mình, chứ không phải là ví dụ như các Phật tử mình muốn đắc đạo mà mình đi hỏi chuyện người ta không sao, hay là người ở Việt Nam mình nói là đèn nhà ai thấy sáng, ngõ nhà ai gì đó. Mình chuyện nhà mình không lo, mình qua lo chuyện hàng xóm không mà làm sao, thì làm sao mà nói chuyện là mình thành đạo thành gì. Cho nên Đức Phật ngài rất là cẩn trọng ở chỗ này. Cho nên người ta nói là tại sao giáo pháp Phật hay là triết lý của Phật không phải là những cái gì cao xa mênh mông bao la vô tận, mà cái gì rất thực tế gắn liền với cái đời sống của con người. Như vậy năm uẩn là gì? Ở đây thì các Phật tử học rất là kỹ, nhưng mà tôi xin nói sơ một chút thôi. Năm uẩn là gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Ai biết rồi không? Nhưng mà thật ra mình chưa biết gì hết trơn. Mình nói ngon vậy thôi chứ mình chưa biết gì hết trơn. Bây giờ tôi xin tóm lược thôi. Chúng ta nói về sắc thì chúng ta có gọi là hai cái sắc. Nếu như một con người bao gồm gọi là vật lý và tâm lý, mỗi một con người bao giờ cũng có hai phần, tức là phần vật chất và phần tinh thần. Hay mình nói theo cái ngôn ngữ khoa học đó là vật lý và tâm lý. Nhưng mà sắc thì được xem như là vật lý. Tức là cái cõi thuộc về material, tức là vật chất. Là cái mà đụng được xè vó nó được. Nhưng mà sắc nó có hai cái thành phần, đó là biểu sắc và vô biểu sắc. Nếu mà mình không thấy được hai cái này thì dứt khoát không thể nào thấy được là không đâu. Và sẽ không thấy được cái liên hệ của tánh không với lại uẩn là như thế nào. Bởi vì phần biểu sắc là cái mà mình thể hiện đây. Ví dụ như là khi cha mẹ mình sinh một đứa con ra thì là đứa con nó có mắt, tay, chân, mũi, lưỡi, thân ý, nghĩa là có hoạt động bình thường. Và mình thấy cụ thể như vậy. Cái nào mình thấy được, mình sờ được, mình đụng được, mình chạm được, mình đo được, mình đếm được, cái đó gọi là biểu sắc. Tức là cái sắc được biểu hiện. Nhưng còn một cái sắc nữa gọi là vô biểu sắc, hay là cái sắc không biểu hiện ra ngoài. Một cái loại vật lý mình gọi là phi vật thể, không thể nhìn được, không thể thấy được, nhưng mà nó vẫn có. Tôi ví dụ như là khi mình đẩy chiếc xe ba gác thì cái mà mình thấy là cái thân mình đẩy. Các Phật tử cầm cái xe ba gác như này mình đẩy đi. Là cái thân mình đẩy đi. Thì cái thân mà đẩy cái xe ba gác, cái đó gọi là cái biểu sắc. Nhưng mà chính cái năng lượng ở trong con người, cái sức mạnh mà mình không thấy được, chính cái sức mạnh đó, nó đẩy cái xe ba gác, chứ không phải là mình đẩy. Cái thực sự mà đẩy cái xe ba gác đi, cái đó là cái dòng năng lượng từ trong con người của mình. Không những trong con người của mình và cái thế giới, sự vật chung quanh mình nữa. Thì cái đó gọi là cái vô biểu sắc. Cho nên năng lượng tâm lý, năng lượng vật chất hay là các dạng năng lượng đều là một hình thức của gì? Của vô biểu sắc. Và các Phật tử nên nhớ rằng năng lượng là cái gì đó luôn luôn vô hình, vô thứ. Ví dụ như là dòng điện, mình đâu có thấy được. Các Phật tử thấy không? Dòng điện mình không thấy được. Thì nó thuộc cái dạng gọi là vô biểu sắc. Nhưng mà muốn biết nó có hay không thì đụng vô là biết rồi. Đụng vô mà đừng có cầm kềm, cầm búa gì hết. Đụng vô là biết ngay có hay không. Cho nên cái sắc nó thuộc về cả một cái gọi là biểu và vô biểu, tức là cái mình thấy được và cái mình không thấy được. Thì trong con người của mình, Đức Phật chia sắc ra là bốn loại, đó là gì? Đất, nước, gió và lửa. Tức là hơi thở của mình là gió. Sự hô hấp, nhiệt độ trong con người của mình là lửa, và các loại nước trong con người của mình là nước, Và đất tức là da, thịt, gân, xương, cốt, những cái trong con người của mình, thì tất cả cái đó đều gọi là sắc. Và chính cái sắc đó đó, nó nuôi dưỡng bằng cái gì? Bằng thức, thức ăn. Thì cái đó là cái điều cơ bản nhất. Dĩ nhiên nó không có đơn giản vậy đâu, nhưng mà tôi nói chuyện đó thôi để mình có một cái khái niệm như thế. Và dưới cái sắc, cái tiếp theo là cái thọ. Thọ là gì? Thọ là cảm. Cảm thọ tiếng Anh nó dịch là feeling. Thì cái feeling này nó rất quan trọng. Bây giờ các Phật tử ai cũng có tâm thức hết, đúng không? Ai cũng có cái tâm hết chứ, đúng không? Ai cũng biết là mình có cái tâm chứ, ai cũng nói chứ, tôi ở trong lòng mà, ai nghĩ là ai cũng biết hết. Nhưng bây giờ xin trả lời, thức ăn của tâm thức là cái gì? Nếu nó có thì nó cũng phải ăn, nó mới sống chứ, nó không ăn nó chết làm sao? Là cái gì? Tại vì cái thân sắc của mình, nếu muốn sống là phải dùng thực, thực tố, tức là phải dùng food, phải có thức ăn, thì mình mới sống được. Thì cái tâm mình, thức ăn của tâm thức chính là cảm, cảm thọ. Tâm thức mình sẽ không hoạt động nếu như nó không biết vui, không biết buồn. Cho nên cảm thọ được chia làm ba loại, đó là gì? Khổ thọ, tức là những cảm thọ bất an, mệt mỏi, chán chường, lo lắng, khổ sở. Rồi lạc thọ, tức là những cảm thọ vui, hoan hỷ, phấn khởi, thích thú. Và một cái loại cảm thọ thứ ba gọi là indifferent, tức là trung tính, không vui mà không buồn. Và các Phật tử nên nhớ, Đức Phật dạy rõ, cảm thọ, tức là cái feeling của mình á, chính là thức ăn để nuôi dưỡng tâm, tâm thức. Nếu mà cảm thọ bị chặt đứt, thì tâm thức sẽ không còn hoạt động nữa. Ví dụ như các Phật tử sẽ đâu biết buồn, vui là gì nếu như mà mình không có cảm giác, hoàn toàn mất cảm giác. Tâm thức của con người, hay là mình nói về cái về mặt vật lý không thôi, thân thể của con người, cái hệ thống thần kinh này nó sẽ hết hoạt động nếu nó không còn biết cảm giác nữa. Thì ngay cả tâm thức cũng vậy, nếu một người tu mà đạt đến một cái trạng thái gọi là không còn bị chi phối bởi cảm thọ nữa, thì đã trở thành A-la-hán. Thì cho nên trong duy thức của Ngài Vô Trước và Ngài Thế Thân có nói rõ là khi một vị đạt đến quả vị A-la-hán thì tương ưng với xả thọ, tức là ngang hàng với cái xả thọ, tức là không còn bị chi phối bởi vui, buồn, vinh, nhục, hơn, thua. Hay mình nói theo cái ngôn ngữ thế gian đó là thất tình, lục dục, hỷ nộ, ai cụ, ai ố dục, những cái thứ đó, những cái thứ mà buồn, vui, hờn, giận, ghét, muốn, thương, yêu, đủ thứ đó. Thì tất cả những cái đó đều thuộc về cái feel đấy. Ví dụ như tôi nói chuyện các Phật tử nghe thấy vui vui, khói khói không? Thì cái đó là cái cảm thọ vui vui. Còn khi tôi nói cái gì mà nghe thấy nó chán chán, nó buồn ngủ, thì mình có cái cảm thọ là cái buồn ngủ. Và từ cái cảm thọ vui này, từ cái cảm thọ buồn chán này, nó sẽ cho các Phật tử có một cái hình ảnh rất rõ về người nói cho các Phật tử. Hay là ngày nào đó mình đi đâu đó, mình ra đường, mình gặp một cái bà mình chưa từng quen biết, thì chính cái nụ cười đầu tiên của bà ta, cái tiếng nói đầu tiên của bà ta, nó sẽ cho mình, trong cái tâm của mình giữ lại đây, mà mới giữ ở mức độ gọi là cảm thọ thôi. Rồi từ từ mình về nhà, mình suy nghĩ từ từ, ngày này qua ngày kia, cái cảm thọ này nó sẽ nuôi lớn trong cái tâm thức của mình một hình ảnh về một con người nào đó. Con người đó mình ghét hay là không ghét, thương hay là không thương, đều từ cái cảm thọ của mình mà ra. Cho nên Đức Phật dạy rất rõ, cảm thọ là thức ăn để nuôi dưỡng tâm thức. Nếu mình khéo chặt đứt mọi cảm thọ khổ đau, thì mình sẽ sống với sự cảm thọ an lạc. Cho nên ví dụ như các Phật tử nghe ai mà mắng chửi mình, mà mình đã đủ định lực rồi, thì mình đâu có quan tâm tới đó nữa. Cho nên hồi xưa Phật có nhiều người tới chửi Phật, Phật á, người ta chửi quá, mấy thầy thì kêu nó, trời ơi Phật, phải làm gì chứ, không lẽ anh ngồi yên, người ta tới chửi quá mà làm sao, không lẽ tu chứ, người ta chửi mình quá, không lẽ anh ngồi yên vậy, thì Phật ngồi im, Phật không nói gì trên hết, thì thấy chừng người ta chửi khát nước, người ta uống nước, người ta về, Về xong Phật mới nói này, thì cũng giống như là người ta đem thức ăn tới người ta cho mình mà mình không nhận thì người ta mang về. Vậy thôi, ta chỉ làm gì mình phải chửi lại làm chi. Nếu ta chửi mình chửi lại. Một người lỗ mãng chửi ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng thế sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau thôi. Chứ mình có khác gì họ đâu. Họ chửi lại mình đâu phải đó. Tôi học giỏi mà tôi chửi cũng như người ta vậy thế. Cái thằng nó vô học nó chửi mình, mình học giỏi mình chửi lại thì cũng như nhau thôi. Cho nên Phật là hai cái chỗ đó. Phật nói rất rõ, các Phật tử tụng kinh tứ thập nhị chương á, Phật nói rất rõ cái điều đó. Ai mà nó chửi mình mà mình không thích thì im lặng. Rồi tự động đồ nó đem tới nó cho mình không lấy thì nó bưng về. Nhưng mà nếu các Phật tử không khéo làm được điều đó, bắt đầu mình sẽ nuôi dưỡng cái cảm giác cái ông này, cái bà này nói những cái lời nói khó chịu, những cái đó nó sẽ nuôi dưỡng từ từ đến một lúc nào đó nó trở thành một vết hằn in đậm trong tâm thức. Ở đây các Phật tử có nghe bài hát Ngựa Hoang không? Ngựa Hoang vừa dẫm nát tơi bời đó. Về nghe lại bài đó thì thấy là những cái gì một lần đi qua tâm nó giống như những vết hằn nó in đậm trong tâm của mình. Thì cái đó là tôi nói về thọ, tức là mình nói được sắc và thọ. Tất nhiên ở đây nó không có đơn giản như vậy đâu, nhưng mà xin nhắc lại là tôi chỉ giới thiệu một cái khái niệm cơ bản để chúng ta học Bát Nhã thôi, chứ còn chưa có đi rộng. Cái thứ ba nữa là tưởng. Các Phật tử, tưởng là gì? Tưởng không phải là tư tưởng. Tưởng là gì? Cái này khó à, trong năm uẩn cái này là khó nhất à. Tưởng là cái gì? Suy tư cũng trật, nhận định cũng trật. Bởi vì cái tưởng này chính bản thân tôi cũng rất là lầm ở chỗ này. Mình cứ kêu tưởng là tưởng tượng hay là tư tưởng đại khái như vậy, nó không phải vậy. Vọng tưởng cũng trật luôn. Tại vì có năm cái ngũ uẩn này, sắc cái thọ là nó mình thấy rõ rồi phải không? Các vị mình thấy sắc rõ rồi, nhưng mà cái tưởng này, cái tưởng này á là mình phải hiểu rất là kỹ, nó chỉ là một cái ấn tượng ban đầu thôi, một cái impression thôi. Nó chưa đủ khả năng để trở thành một kinh nghiệm thực thụ. Những cái nào mà nó gọi là nó hiện rồi nó biến mất, nó hiện rồi nó biến mất, thì các Phật tử nếu dịch ra có thể nó là hơi chút một phần nào đó tương đương với cái gọi là vọng niệm. Vọng niệm tức là những cái ý nghĩ, nhưng mà những cái ý nghĩ đó là nó nhỏ nhoi, nó lăng tăng, nó xuất hiện rồi nó biến mất, nó xuất hiện nó biến mất, nó xuất hiện biến mất. Nhưng mà cái đó thì nó không chính xác bằng cái tưởng. Tưởng mình hiểu một cách đó là gọi là ấn tượng của tri giác, nó chưa phải là một kinh nghiệm. Tại vì một kinh nghiệm là mình phải tiếp xúc rồi mình trải qua, thì cái đó nó mình đúc kết lại mình mới gọi là một kinh nghiệm. Mình phải tiếp xúc và phải trải qua, có những cái gọi là những cái khái niệm rất rõ về một cái gì đó, thì cái đó mình mới gọi là kinh nghiệm. Cho nên tưởng nó chỉ là ấn tượng của tri giác, tức là nó là một cái ảo ảnh rất là nhỏ. Đó chị nói đúng đó, một cái ảo ảnh rất nhỏ nhoi. Chị nói lung tung mà tôi cũng chả biết cái gì. Nhưng mà nhớ dùm cho, cái đó là một cái ấn tượng của tri giác thôi, nó chưa đủ sức để hình thành một kinh nghiệm, nó chưa đủ sức để trở thành một tư tưởng, nhưng nó là một ảo ảnh trong tâm thức của mình. Cái đó là cái nguyên nhân, nếu mình nuôi dưỡng nó thì nó sẽ trở thành một cái, tiếng Anh nó gọi là một cái orientation, tức là một cái khuynh hướng sống và hành động. Thì cái tưởng là cái như vậy. Mà tưởng là cái gì, từ đâu sinh? Đó, cái chính mà chúng ta tìm hiểu, cái tưởng này nó từ đâu sinh? Đúng. Tưởng này nói một cách nôm na là do trần. Trần sinh. Trần là gì? Trần là trần thế này. Ta ở Hà Nội, ở chùa Quán Sứ á, có một cái câu kệ rất là hay, treo ở trước chùa. Kịch trần duyên, giấc mộng dài, giới định tuệ, sớm tu nhân thành Phật. Kịch trần duyên, giấc mộng dài, giới định tuệ, sớm tu nhân thành Phật. Tranh thế sự, trăm năm bạc, tham sân si, sâu mang nghiệp vào thân.
Thì cái tưởng này là cái chỗ đó. Nó do gì? Do trần sinh. Và trần ở đây là gì?
Kịch trần duyên. Tức là những gì nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Và nó mất đi. Thì cái tưởng này là do trần sinh.
Mà trần thì mình có mấy trần? 6 trần. Sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Tức là 6 trần. Thì 6 trần mình nói nôm na là kịch trần duyên. Và cuối cùng là cái thứ tư là cái hành. Cái hành này á, các Phật tử nào có ý kiến không? Hành là gì? Không, hành cũng không phải là hành động. Thi hành là cũng trần. À, tôi xin nói rõ. Tại sao mình phải phân tích cái rõ để mình nắm cái khái niệm thiệt chắc thì mình mới đi vô kinh được. Chứ không thôi mình nắm lung la lung lại giống như là mình gạch dấu trên thuyền đó. Rồi mình đi tìm chỗ khác rồi nó không thầy ông nói đường rồi đi tìm ngã mà không. Cái hành này không phải là suy nghĩ liên tục. Mà tiếng Anh á, nó cho mình một cái dịch rất là dễ hiểu. Tại vì tiếng Anh nó cụ thể. Trong khi tiếng Hán của mình thì nó quá to la mênh mông. Nó nhiều cái nghĩa nội hàm mình khó hiểu. Nhưng tiếng Anh nó dịch là mental formation. Tức là những cái cơ cấu thuộc về tâm. Là cái chữ hành. Cho nên không nhất thiết là suy nghĩ liên tục. Mà nó là một cái cơ cấu này. Nó bao gồm cả gì? Cả cảm giác. Cả cảm tưởng. Tức là cả cái feeling. Và cả cái tưởng. Và cả cái sắc. Tại vì nếu một lúc nào đó. Trong một cái sự hoạt động chung của tâm thức của mình. Thì bao giờ nó cũng phải có tri giác, ấn tượng, cảm xúc. Trước hết là cái gọi là cái cảm xúc rồi đó. Rồi đi tới cái ấn tượng rồi đi tới tri giác rồi đi tới cái nhận thức. Nhận thức thì lúc mà có nhận thức thì lúc bắt đầu mình mới có một suy nghĩ, hai suy nghĩ. Tôi nghĩ cái này nó như thế này, tôi nghĩ cái này nó như thế nọ, tôi nghĩ cái này như thế kia. Thì mình phải đi qua một cái quá trình từ đâu? Từ gọi là cảm giác cái đó, rồi tới tri giác, cảm giác tới ấn tượng tới tri giác, tức là phải đi từng bước vậy đó, thì mình mới thấy rõ là cái hành này chính là một cái cơ cấu nội tại của tâm. Và cái cuối cùng là cái thức. Thức là gì? Thức chính là nhận thức, ý thức hay là cái tâm, tâm phân biệt. Và Đức Phật dạy mình có 6 cái, 6 thức. Đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thân thức, ý thức. Tức là cái thức của con mắt. Tức là khả năng nhận biết của con mắt. Bây giờ tôi ví dụ, cái gì làm cho mình thấy? Cái gì? Con mắt, đúng không? Bây giờ móc con mắt ra ngoài, con mắt có thấy không? Như vậy cái gì thấy? Cái thức của con mắt. Con mắt chỉ là cái cơ quan giao tiếp của thần kinh mình thôi. Mà cái thật sự để nhận thức chính là cái nhãn thức, chứ không phải là cái nhãn không. Thì chính vì cái chỗ đó, chúng ta thấy rằng nói chung lại, trong cái năm uẩn này, nó có 3 yếu tố mà mình phải nắm thiệt là chắc. Đừng bao giờ mình lầm lẫn cái này với cái kia. Và cái năm uẩn này nó gồm có 3 cái. Thứ nhất là căn, thứ hai là trần, thứ ba là thức. Cho nên mình tụng kinh mà Công Phu Khuya có một cái câu gọi là lục căn lục trần, vọng tác vô biên chi tội. Tội lỗi là cái gì? Tội lỗi là chỉ là cái mà mình không vượt qua nổi cái con người của mình. Khi con mắt thấy sắc thì ham sắc. Khi tai thì mình thích nghe tiếng tốt, thích tiếng khen, tiếng êm, tiếng dịu. Cái lưỡi thì mình muốn nếm cái vị ngon, vị ngọt vân vân. Thì tội lỗi là gì? Là mình không vượt qua được con người của chính mình. Không vượt qua được cái khả năng gọi là cái sự thèm muốn của chính con người mình. Trong cái gì? Trong cái tiếp xúc giữa căn và trần. Cho nên hồi đó tôi có làm một câu thơ này để đọc cho các Phật tử nghe.
trầm luân. Trầm luân tức là thăng trầm, gọi là three down seven up hả?
ba chìm bảy nổi hả?
Trầm luân bởi một chữ tình. Tội là gì? Tội mình chẳng vượt nổi mình vậy thôi. Khi mình không vượt qua nỗi con người của chính mình thì mình dính vào tội lỗi thôi. Ví dụ mình đi ngang qua cái nhà bà đó, cái bông nó đẹp quá đi, mình chịu không nổi, mình thò tay mình bứt cái, bẻ cái hoa đó mình đem về, như thế là mình phạm tội. Và những cái điều khác nữa. Cho nên tội lỗi là gì? Chỉ là trầm luân bởi một chữ tình. Chữ tình ở đây là cái tình thức của con người. Tình thức tức là nói lên cái sự ham muốn của con người. Trầm luân bởi một chữ tình. Tội là gì? Tội mình chẳng vượt nổi mình mà thôi. Đó, thì nói tóm lại, trong cái thân năm uẩn này, nó có một cái gọi là căn, là căn thân. Và đối tượng của căn thân là gọi là trần cảnh. Thì cái thân này nó muốn hoạt động thì nó phải tiếp xúc với trần cảnh, tức là năm căn tiếp xúc với năm trần. Trong cái sự tiếp xúc này, nó sẽ phát sinh ra năm thức. Bây giờ tôi ví dụ, ở đây nó có một cái hoa hồng này. Cái hoa hồng này nó nằm ở đây. Nó luôn luôn nó nằm ở đây. Nhưng nó không phải là đối tượng nhận thức của mình. Trừ phi các Phật tử mình nhìn nó, thì lúc bấy giờ cái hoa hồng này mới trở thành đối tượng của nhận thức. Còn khi mình không nhìn nó thì nó không nằm trong cái nhận thức của mình. Mà nó có cũng như là không. Và ngược lại, nếu nó có ở đây, nhưng mà cái tâm của mình nó bị chi phối bởi cái buồn vui hay là bởi những cái điều khác, thì mình thấy đó nhưng mà mình không nhận được cái gì thêm. Thì giữa cái hoa này có đó, nhưng mà mình trong lòng mình cũng không có cảm nhận được cái gì hết. Cho nên ở bên Đạo Khổng người ta nói một câu mà rất là hay. Bữa nào mà các Phật tử đi làm về bẹp mà ngồi ăn cơm, gặp ông xã mình ăn cơm hay bà xã mình ăn cơm, mà cái chóng tay này miệng nhai cộp cộp mà cái chóng tay này, hỏi ăn ngon, ăn cho nó qua bữa qua ngày chứ ngon làm gì. Thì lúc đó mình biết ra cái câu của Khổng Tử: tâm bất tại yên, thị như bất kiến, thực như bất tri kỳ vị. Tức là cái tâm mình mà chưa được bình yên á, thị như bất kiến, nhìn đó mà không có thấy, có nhìn đó mà không có thấy, tại vì mình nhìn mà cái tâm mình để chỗ khác rồi. À, tâm bất tại yên, thị như bất kiến, nhìn mà không thấy, thực như bất tri kỳ vị, ăn nhưng mà không biết cái mùi ngon nó như thế nào, tại vì cái đầu mình đâu còn để ra nữa, để chỗ khác rồi, cái tâm thức của mình. Cho nên ở đây các Phật tử nên lưu ý cho một điều là căn và trần tiếp xúc với nhau sẽ phát sinh sáu thức, và cái thức đó chỉ phát sinh khi và chỉ khi nào cái tâm căn của mình hay là căn thân của mình tiếp xúc trực tiếp với cái trần cảnh. Nếu có một sự cắt đứt thì sẽ không xuất hiện một cái tâm thức. Đó là lý do tại sao mà nếu các Phật tử mình muốn rửa cái tâm của mình thì cái việc đầu tiên mình rửa bằng cái gì? Rửa bằng cảm giác. Tức là mình phải nhìn nhận từng cái cảm giác của mình. Cảm giác vui này, cảm giác buồn này. Tức mình muốn điều ngự được hay là muốn điều đình cái tâm của mình thì mình phải bắt đầu bằng cái cảm giác. Tôi có một người học trò là người nước ngoài, người tức là người phương Tây, mà mới 18 tuổi thôi. Thì nó có một cái lạ đời là gia đình nó là theo đạo Do Thái. Nhưng mà khi mà bà nó chết á, thì nó đang đi làm. Mà mỗi lần nó đi làm thì gia đình mới kêu nó chứ là mày phải vô mày thăm bà đi, lần cuối cơ hội cuối chứ ngày nay bà đi. Ngày nào nó cũng đi mà bà nó không có chết. Ai cũng kêu biểu lên thăm mà không có chết. Thì bữa cuối cùng á, nó nhất định nó không đi. Thì nó không chịu đi. Thì bữa đó bữa cuối cùng nó nói là thôi dứt khoát bữa nay nó không đi. Nhưng mà ở nhà nó cái kia nó mày không đi mày sẽ hối hận. thì nó đi. Nó đi lên. Nó đi lên thì 15 phút sau bà nó chết. Và cái đặc biệt là cái này. Nó nói với tôi rằng khi mà bà nó chết thì cả gia đình nó không ai biết gì hết. Mà chỉ có một mình nó thôi. Thấy rõ là cái thần thức của bà ta đi ra từ trên đỉnh đầu. Từ trên đỉnh đầu bay lên. Thì sau cái cảnh đó là về là nó phát tâm, nó đi học đạo luôn. Đi tu. Và ngày nay thì tôi mới làm lễ truyền giới xong, và năm tới là nó sẽ qua Ấn Độ nó tu luôn. Thì các Phật tử thấy là có những cái là cũng cái nhìn đó. Khi bà già chết thì nằm đó ai cũng đứng nhìn đó. Nhưng mà mỗi người nó có một cái nhìn lạ đời đó. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Có khi mình nhìn mình chỉ thấy là một cái thi hài đó thôi. Nhưng mà đối với những vị mà có cái tâm thành thì lại nhìn đó là một cái khác. Rồi nhìn khác khác nữa. Cho đến khi nào Bồ Tát Quán Tự Tại mà Ngài nhìn thì lúc đó Ngài mới thấy nó hoàn toàn là như thế nào. Do đó khi mà quán chiếu cái năm uẩn này, các Phật tử thấy rằng không phải ai cũng thấy không. Không phải ai mà ngồi mà thiền định mà quán năm uẩn tập cũng thấy không đâu. Người dòm tập thấy càng to, thấy năm uẩn càng lớn. Cái đó là thực tế, rất nhiều người học thiền đó. Tới tôi chỉ thiền rồi ngồi, nó cũng chỉ quán năm uẩn, nói thầy chỉ sao con quán chập thấy to quá trời luôn, thấy người nó bay. Ngồi quán, đang ngồi quán chập thấy người giống như bay trên mây á, thấy đủ kiểu hết trơn á. Cho nên thấy vậy chứ không phải là ai ngồi cũng thấy được. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải xác định rõ năm thành phần của năm uẩn này. Sắc là gì, thọ là gì, tưởng là gì, hành là gì, là thức là gì. Mình phải nắm vững cái này. Thì cái này Đức Phật có nói một câu như thế này. Trong chính xác thân dài một trượng này, cùng với tri giác và tư tưởng, Như Lai tuyên bố, thế gian, nguồn gốc của thế gian, sự chấm dứt của thế gian, và con đường đưa đến sự chấm dứt của thế gian. Các Phật tử nghe lại. Trong chính xác thân dài một trượng này, cùng với tri giác và tư tưởng, Như Lai tuyên bố, thế gian, nguồn gốc của thế gian, sự chấm dứt thế gian, và con đường đưa đến sự chấm dứt thế gian. Thì đó là gì, triết lý gì? Tứ. Tứ đế. Tứ diệu đế. Nó rất rõ ràng. Tứ diệu đế không phải là cái gì ở trên mây, trên gió, mà ngay chính xác thân này. Thì đó là lý do tại sao mà lúc đầu tôi nói là Bồ Tát quán mà để thấy được tánh không của cái pháp là phải quán năm uẩn thôi. Tại vì trong năm uẩn nó có cả 12 năm nhân duyên, nó có cả tứ đế. Cho nên chính Đức Phật Ngài nói là trong xác thân dài một trượng này, cùng với tri giác và tư tưởng, Như Lai tuyên bố, thế gian, nguồn gốc của thế gian, sự chấm dứt của thế gian, và con đường đưa đến sự chấm dứt của thế gian. Đó, thì mình thấy là đâu phải Phật mới nói đâu, mà ông Nguyễn Du cũng nói rồi, đúng không? Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm khi mới bằng ba chữ tài. Thì chính Nguyễn Du đó, một nhà thơ thôi, nhưng mà trong một cái nhìn sâu sắc cũng thấy được. Rồi trên đời sau này, trong đoạn ông có nói một cái câu mà tôi rất là thích, đó là bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Đâu phải là muốn thanh cao là thanh cao đâu. Nhưng mà đâu phải muốn phong trần là phong trần đó. Mà ai bắt mình? Cái nghiệp của mình. Từ ngay từ đầu ông đã nói đó. Cho hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt, làm người phải có thân. Bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao.